À, tính là hy vọng là lần này là đúng. Thưa quý vị đang đến với chương trình Cà phê và cuộc sống ngày hôm nay cùng Hoàng Tính, anh Đạm và một khách mời ngày hôm nay rất là đặc biệt. Thưa quý vị, anh Đạm ơi, anh Đạm có trở lại trên đường lan là anh Đạm lên tiếng giùm Tính nha.
Dạ rồi, cảm ơn Hoàng Tính.
Rồi, nghe rồi. Khỏe không anh Đạm, uống cà phê cà pháo gì chưa?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính. Sáng ngày hôm nay rất là đẹp trời. Cà phê sẵn sàng anh Hoàng Tính. Và ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt. Nghĩa là rất là đặc biệt ở trong một năm. Ngày hôm nay ngày gì anh Hoàng Tính à?
Vâng, đúng vậy, hôm nay là ngày lễ tình nhân, ngày lễ Valentine. Rất là vui, bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta vẫn còn ở trong cái không khí mà đón Tết của người Việt của chúng ta. Lễ Valentine là một cái lễ của những cái đôi lứa yêu nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng cà phê trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và trao đổi về tình yêu. Và khi mà nói về tình yêu thì cũng có rất là nhiều những loại tình yêu qua mọi cái cách nhìn khác nhau. Và xin mời anh Đạo tiếp nha.
Dạ, thưa anh Hoàng Tính, thì tình yêu là một đề tài vô cùng lớn của nhân loại. Anh em chúng tôi thì cũng không có dám mạn bàn, tại vì tình yêu thì nó là mênh mông như ông Xuân Diệu nói đó, có nghĩa gì đâu, buổi chiều bằng mê nhẹ nhẹ nhớ điều yêu. Tình yêu nó trải rộng ở tất cả mọi thứ, một đề tài nó vô cùng lớn. Thì Đạm xin phép trao gửi lời chúc cho những tình nhân đang yêu đương, đang thấm thiết, và những người đang yêu, đã yêu và cứ tiếp tục yêu. Tình yêu thì nó có nhiều trong tất cả mọi người, thưa anh Hoàng Tính. Tình yêu ngày lễ tình nhân, nhưng mà ngày hôm nay cũng là tình yêu. Mình có thể thể hiện tình yêu của bạn bè, tình yêu của tất cả mọi thứ, những đồng nghiệp cũng vậy. Nhưng có thể là nói tình yêu thì nó là chung hết, nhưng mà ngày hôm nay thì ngày tình nhân. Thưa anh Hoàng Tính, thưa tất cả các khán giả của đài Sài Gòn Radio. Okay. Thì con tim nó có lý lẽ riêng của nó, thưa anh Hoàng Tính. Cái đúng, tình đúng yêu rồi. Thì nó có đủ thứ hết. Nó tùy theo cái trái tim con người. Con người sinh ra được có được quyền yêu đương, được quyền biểu lộ cảm xúc của mình. Thì ngày hôm nay Đạm và anh Hoàng Tính và đài Radio Sài Gòn Dallas có một chủ đề rất là, mình nghĩ rất là cần thiết, rất là cần thiết trong cái ngày tình yêu này. Tại vì tình yêu thì cho những người bình thường như chúng mình thì nó là bình thường, mình có thể nói cái này cái khác, mình có thể hiểu được anh này yêu chị kia yêu em nọ, nói chung là nó rất là dễ dàng. Nhưng mà bên cạnh đó, trong cái xã hội ngày càng phát triển thì khi phát triển cái internet, cái xã hội, cái văn minh nó phát triển ra, thì cho con người mình được tự do bày tỏ tất cả những cái gì để mình hiểu. Thứ nhất, Facebook, social media, tất cả mọi thứ ngoài xã hội nó sẽ cởi mở hơn, những cái tập tục phân kiến nó sẽ từ từ nó đi hết. Phải không? Đúng không thưa anh Hoàng Tính?
Chắc chắn là như vậy. Khi mà anh nói đến đó thì chúng ta thấy là tình yêu thì phải gọi là thường thì người ta nói là tình yêu trai gái, và ngoài cái tình yêu trai gái thì còn có rất là nhiều những cái tình yêu khác. Và cái tình yêu ngày hôm nay anh cứ đi vòng vo hoài à, bây giờ anh giới thiệu thẳng luôn đi anh.
Dạ rồi. Thật sự ngày hôm nay chúng tôi, mình và anh Hoàng Tính và Đại Yô đang đề tài một đề tài rất là tế nhị, rất là mong các anh chị em thông cảm. Đó là tình yêu của người đồng tính. Tại vì con người sinh ra đều có một trái tim hết, đều có một tình yêu hết. Thì trong lịch sử của nhân loại thì tình yêu từ đời xưa, thí dụ bây giờ mình nói bên châu Âu đi. Những cái người nổi tiếng như ông những người đồng tính như ông Alexander Đại Đế, ông Leonardo da Vinci, Michelangelo, đó là những người đồng tính. Tình yêu người ta cũng mãnh liệt vậy. Okay. Nói về bên châu Á, mình nói đó về Tây Phương thì người ta có tình yêu đồng tính, tại vì người Tây Phương người ta văn minh, người ta hiểu được, người ta có cái nhận thức được, người ta cởi mở hơn. Thì châu Á mình khép kín theo cái đạo giáo, theo cái Khổng giáo, theo cái Phật giáo, nó khép kín hơn. Dạ thưa, không phải như vậy. Trong cái lịch sử, trong cái bề dày của người Tàu đi, văn hóa của Trung Hoa, các bạn có thể đọc câu chuyện của Hồng Lâu Mộng. Trong đó tất cả đều diễn tả, đa số diễn tả được cái tình yêu của người đồng tính. Cái xã hội kỳ xưa người ta đã chấp nhận được. Bây giờ quay lại người Việt Nam, phong tục của Việt Nam. Cái ngay Việt Nam mình ảnh hưởng sau cái quỳnh lũy trao an, nó rất là khó khăn. Thì người đồng tính người ta phải đương đầu rất là nhiều cái khó khăn của xã hội và gia đình. Nhưng mà trước khi Đạm giới thiệu một người để mà chia sẻ thông cảm thì mình nhìn lại cái lịch sử của cái văn hóa Việt Nam mình. Ông Vua Khải Định cũng là người đồng tính. Ok, trong cái những người mà hiện đại như văn sĩ như ông Xuân Diệu thật sự là người đồng tính. Huy Cận là một người đồng tính. Thì ngày hôm nay Đạm xin giới thiệu một người bạn có thể chia sẻ được để cho cộng đồng hiểu được hơn, những bậc phụ huynh hiểu được hơn tình yêu của người đồng tính, người ta khó khăn như thế nào, cảm xúc như thế nào. Xin mời Bảo Trân. Bảo Trân có bên đường dây kia không thưa? Xin Bảo Trân.
Dạ, em xin kính chào anh Hoàng Tính và anh Đạm.
Chào mừng chúng tôi chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống cùng với lại quý vị thính giả Hoàng Tính và anh Tôn Thất Đạm cùng với lại nhóm thực hiện chương trình, trong đó có Thu Hương. Xin cảm ơn Bảo Trân đã nhín chút thời gian của mình để đến với chương trình ngày hôm nay. Như vậy thì đầu tiên thì Bảo Trân có thể giới thiệu sơ qua về bản thân của mình hay không, Bảo Trân?
Dạ, thưa anh, cũng xin kính chào quý khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Trước hết thì em cũng chúc mọi người một năm Giáp Thìn thật là an lành và một ngày lễ Valentine thật là ấm cúng. Em xin cảm ơn anh chị đã có lòng để mời em đến để chương trình này. Thì em là Bảo Trân, em năm nay 36 tuổi, em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Houston.
Anh Đạm.
Dạ, cảm ơn Bảo Trân đã lên chia sẻ với cái cuộc sống, cái tình yêu của mình. Ngày hôm nay là ngày Valentine, như Đạm đã với Hoàng Tính đã xin thưa, tình yêu thì nó có con tim mà lý lẽ của nó, riêng của nó. Thì Đạm có thể hỏi những câu, có thể tế nghị hay là những cái để cho cộng đồng hiểu được hơn là người đồng tính người ta yêu như thế nào, người ta khó khăn như thế nào và người ta tìm một nửa của đời mình như thế nào. Tại vì ngay bản thân Đạm hoặc là những người rất là bình thường, người ta tìm một nửa kia của đời mình đó là khó khăn vô vàn luôn. Cả một bảy tỷ người, chưa chắc nhiều người cả cuộc đời người ta vẫn chưa tìm được nửa phần trăm của mình. Huống gì người đồng tính, nó là khó vô vàn hơn. Thì bây giờ đầu tiên Đạm xin hỏi là tại sao bạn có thể định hướng với giới tính của mình? Cái giới tính của mình là cái bẩm sinh như vậy, hay là xã hội, hay là môi trường sống, hay là khi nào thì Bảo Trân nhận thức được là cái giới tính của mình nó là vậy, để cho hiểu được, cho cộng đồng hiểu được, cho những cái bậc phụ huynh hiểu được, đặc biệt là trong cái lòng Việt Nam của mình, cho một cái giới nhìn, một cái nhìn nó khác hơn, thưa Bảo Trân.
Dạ, thưa anh và quý khán giả, em nghĩ câu hỏi này nó cũng khá là khó để mà mình có thể trả lời trong cái khuôn khổ của câu chuyện hôm nay, nhưng mà em cũng xin chia sẻ cái góc nhìn của cá nhân em thôi, không thể nào là của các bạn trong cộng đồng LGBT hết được. Thì giống như anh Đạm có chia sẻ lúc mà xã hội ngày xưa, lịch sử văn hóa đó, thì trong cái đồng tính nó đã ở trong thiên nhiên từ rất lâu rồi, từ khi nào xã hội nó đã hình thành, giống như là ví dụ như trong các loài cánh cụ hay là cừu, dơi, bò, nó cũng đã có cái sự đồng tính rồi. Thì thật ra là do văn hóa và xã hội, khi mà mình chưa có hiểu rõ về cái đề tài này đó thì mình sẽ cảm giác là nó bất bình thường, vì số đông mà. Cho nên ví dụ như em nói là em có ví dụ màu mắt của mình, hoặc là mình mắc một mí đi, thì cái người mà không có mắc một mí họ sẽ cảm giác là cái người mắc một mí họ không bình thường, ví dụ vậy. Còn riêng về cá nhân em á, thì thật ra cái này nó gọi là xu hướng tính dục á, thì nó là một cái bản chất khi mà mình đã sinh ra rồi. Nó không phải ảnh hưởng do internet hay là do lối sống hay là do mình bắt chước bạn bè hay là gì cả. Cũng giống như ví dụ như anh chị sinh ra mình đã thích một cái người khác giới, mình cũng không biết là tại sao, phải không anh chị? Tự nhiên mình sinh ra thì mình có cảm giác với người khác giới thôi. Thì nếu mà giờ em hỏi anh chị là tại sao anh chị thích người khác giới thì nó cũng khó để mà giải thích, tại vì nó đã là một cái bản chất tự nhiên của bản thân mình rồi. Thì em cũng vậy, khi mà mình sinh ra lớn lên thì tự nhiên tới một cái tuổi gì thì nào đó mình bắt đầu cảm xúc với một người khác. Thì mình chỉ khác một chút xíu là mình có cảm xúc với người cùng giới thôi. chứ còn lại tất cả mọi thứ nó không có cái gì khác cả. Mình vẫn là một con người bình thường, khỏe mạnh, có tri thức, có hiểu biết, mình con ngoan của ba mẹ, mình sống ít vui vẻ với mọi người. Thì khi mà em chỉ cái khác cái là khi mà em lớn lên thì bây giờ em 36 tuổi, thì cái thời gian lúc mà em còn ở Việt Nam á, thì nó không có cái internet, nó không có phổ biến như bây giờ. Thì khi mà mình lớn lên thì mình đúng là mình có một cái cảm giác hơi bị chơi vơi và cô đơn, là tại vì mình không biết là này chỉ là bản thân mình là một người chỉ có cá nhân mình như vậy thôi, hay là có những người bạn khác cũng như vậy, nhưng mà không ai dám chia sẻ tại vì những cái áp lực và những cái sự sợ hãi về bị kỳ thị, hoặc là cảm giác là mình có thể là không giống như số đông. Thì đó là những cái áp lực nó cũng trải dài rất là nhiều năm trong cái tuổi thiếu niên của mình, và khi mình lớn lên thì nó lại càng có những cái áp lực nặng nề hơn. Ví dụ như là các bạn bắt đầu có những cái người họ trong một cái relationship, thì mình sẽ có những câu hỏi của bạn bè, của gia đình, của những người họ hàng về cái việc là khi nào mình lập gia đình. Và khi người Việt Nam mình thì mình dùng cái chữ không phải là get married mà mình dùng chính xác là lấy chồng hay lấy vợ, thì nó rất là specific. thì mình khó có thể nào mà mình phải có những cái phải có những cái kiến thức và những cái lập trường để mà mình có thể giữ vững được. Và sau đó khi mà mình phải come out, mình phải nói thật cho ba mẹ mình, thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Nó là một cái vấn đề mà mình phải tiếp tục để mà mình chia sẻ, và mình hy vọng là các bậc phụ huynh và các quý khán giả sẽ có thời giờ để tìm hiểu hơn, để mà có thể thông cảm và hiểu hơn cho con cháu của mình và những người xung quanh.
Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trân. Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trân.
Tức là khi những cái người đồng tính, tức là bẩm sinh khoảng như 60-70%, đa số là bẩm sinh, đúng không? Tức là mình sinh ra như vậy, con người mình sinh ra như vậy. Ví dụ như khi mình lớn lên, đương nhiên khi cái tuổi dậy thì khi lớn lên thì mình mới cảm nhận được là mình phải yêu cái người đồng giới của mình thì mới có rung động. Thì cho nên các bậc phụ huynh, các bạn ở ngoài phải hiểu được người ta không có sự lựa chọn. Người ta sẽ không có sự lựa chọn. Tức là những người tính là trời sinh ra như vậy, số phận như vậy, người ta sinh ra cái cảm xúc là nó sinh ra như vậy, nó là bẩm sinh, cho nên người ta không thể thay đổi được. Đó là cái định mệnh, cái ông trời đã cho như vậy. Cho nên hy vọng các bạn bè, các anh chị em qua chia sẻ Bảo Trân sẽ hiểu được người đồng tính là trời sinh ra như vậy, mỗi sự bẩm sinh, không phải là một cái phát sinh, không phải là một cái đua đòi. Đó là một cái chị chia sẻ. Mình hỏi thêm những câu vừa rồi để cho người ta hiểu được. Thì khi mà bẩm sinh mình lớn lên, thì khi mình qua cái tuổi yêu đương, thì đương nhiên mình có con tim mà, cũng tất cả bề ngoài là giống nhau hết. Mình cũng có cha mẹ, mình cũng đi học và sinh hoạt bình thường như bao người khác. Chỉ cái con tim của mình là nó rung động với một cái nhịp điệu riêng của nó. Con tim không bao giờ có một cái lý lẽ, không có một nguyên tắc nào hết. Thưa đồng tính, thưa Bảo Trân, đúng không như vậy? Thì cái người đồng tính người ta rất là khó khăn, tại vì mình phải đạp qua bao nhiêu cái rào cản. Thì cái đầu tiên mình phải deal với chính cái gia đình của mình, chính với cha mẹ của mình, tại vì cha mẹ mình chưa chắc hiểu mình. Tại vì khi mình sinh ra đứa con ra, một số người cha mẹ Việt Nam người ta không có chấp nhận như vậy. Tại vì cái xã hội Việt Nam, rồi cái gia đình Việt Nam nó không có chấp nhận như vậy. Ok, nhưng mà bây giờ thì nó thật thoáng hơn, nhưng mà người ta chấp nhận như vậy. Nhưng mà thật sự trong thâm tâm thì cái suy nghĩ của người đồng tính như thế nào, Bảo Trân? Mình biết Bảo Trân nó sẽ mãnh liệt hơn, tại vì tình yêu nó sẽ mãnh liệt hơn. Tại vì nếu bình thường như mình thì bình thường mình dẫn một bạn gái về nhà, mình giới thiệu tất cả bạn bè mình, nhưng thỉnh thoảng có rào cản vì môn năng hộ đó, mình không thích anh này, mình không thích em kia. Nhưng mà những người đồng tính như vậy, ngoài dẫn cái partner, một bạn gái mình về, bạn trai mình về, tất cả mọi người mình về, ngoài cái chấp nhận gia đình, còn tất cả nhiều mọi mặt về xã hội, về gia đình, về công an việc làm. Thì khi mà Bảo Trân propose cho cha mẹ mình, con là vậy, đây là người bạn trai của con, người bạn gái của con, người là partner của con, thì cái người ác quả gia đình Bảo Trân như thế nào, và làm sao để Bảo Trân vượt qua cái đó? Thứ nhất, muốn vượt qua đình kiếp xã hội, sẽ vượt qua cái ngưỡng cửa của gia đình trước và làng xóm trước mới ra sau. Thưa Bảo Trân, chia sẻ rất là ngắn gọn cho những người hiểu được cha mẹ mình, hiểu được những người khác, mà nếu có con cái như vậy người ta hiểu được, người ta thương được, người ta đồng cảm mới được. Đó là có người là như vậy, người ta không phải muốn, đó là cái bản năng của người ta. Thưa Bảo Trân.
Dạ, em nghĩ là kiến thức đó là sức mạnh, thưa anh. Thì đối với cá nhân em thì thứ nhất là em phải ok với bản thân em trước. Thì giống như mình có một cái cây, mình đã có gốc rễ, hoặc là một cái ngôi nhà mình đã có cái foundation rồi đó. Thì sau đó khi mà nó có giông bão gì đó thì mình mới vượt qua được. Tại vì thật ra cái em phải đi tìm hiểu về kiến thức, và em phải học cách chấp nhận bản thân mình, và mình cảm thấy mình không có gì sai trái, là không có gì bất bình thường, thì khi đó mình mới có thể đón nhận, mà mình phải có đủ cái kiến thức để mình có thể giúp đỡ cho ba mẹ của mình cũng như những người xung quanh hiểu hơn, và họ có thể bớt nặng lòng hơn. Tại vì em nghĩ thực tế thì em hiểu cái góc nhìn của bản thân em, của những người đồng tính, và cũng cả của những người phụ huynh nữa. Tại vì khi họ biết thì họ sẽ sốc, hoặc là không chấp nhận được, và là cái khuynh hướng của con người mình sẽ tìm cách là mình giải quyết, mình sẽ giúp đỡ làm sao để thay đổi, để cho nó trở lại một cái guồng mà mình nghĩ là nó đúng. Hoặc là mình có xu hướng là mình sợ hãi, hoặc là mình ngại những cái gì mà nó mình chưa có quen, mình chưa hiểu thêm. Thì
phải giải thích cho gia đình, cho cha mẹ, đầu tiên với cha mẹ mình trước là okay, con là vậy, con sinh ra như vậy, và tình yêu con như vậy. Thì nếu mà cha mẹ muốn con hạnh phúc, muốn cuộc đời con bình lặng, thì hãy chấp nhận, tại vì tương lai của con là đứng trên đôi bàn chân của con, và tình của con là xuất phát từ trái tim của con. Con yêu người là cái người từ trái tim của con, chứ không phải yêu cho ba mẹ. Nhưng mà trong mình sống trong một cái xã hội thì cái người đồng tính đầu tiên thì phải chuẩn bị những cái lời, những cái gì để trình bày, để từ con tim của mình, từ trái yêu của mình, thì để mình giải thích cho cha mẹ trước, thì cha mẹ hiểu được, cha mẹ thông cảm, thì cha mẹ là cũng thương con hết. Nhưng mà mình đầu tiên thì những người đồng tính phải hiểu được, là phải trình bày với cha mẹ được cho mình hiểu được. Đó là cái đầu tiên mình vượt qua cái rào cản ngoài gia đình, dù rồi sau đó rồi thì mình mới vui vẻ được. Tại vì thật sự mình yêu một người mà cha mẹ cái gia đình nó cũng lục cục, cha mẹ mình không thích, thì mình thật sự mình cũng nó cũng không có trọn vẹn, thưa Bảo Trân. Thí dụ như vậy, người bình thường như tụi anh cũng vậy thôi. Thì anh nghĩ là cái người đồng tính, cha mẹ phải hiểu được, nếu thương con cái của mình thì đó là cái tình yêu của nó, đó là những xuất phát từ tình cảm chân thành của nó. Cho nên nếu mình thương con mình muốn con mình hạnh phúc, thì mình phải hiểu được nó là vậy, trời sinh nó là vậy. Không chừng nó là một Leonardo da Vinci, nó có thể là một cái Michelangelo. You never know. Tại vì những cái người như vậy đó, mostly người ta rất là talent. Các bạn nữa, mình thấy đa số người ta xuyên ngoài cái phần kỳ thị thì từ từ nó xóa bỏ bớt đi. Nhưng mà đa số người ta, những cái người đồng tính nó giỏi lắm. Trong một mặt nào đó nó giỏi lắm. Tình yêu của nó mãnh liệt lắm. Anh nghĩ một số người nói tình yêu của người đồng tính nó mãnh liệt hơn người bình thường. Nên là nó ghen, rất là ghen tuông. Nó rất là tha thiết, nó rất là take care lẫn nhau. Đúng không thưa Bảo Trân? Có gì sự khác biệt không? Hay là tùy theo con người như vậy? Nhưng mà theo anh cảm nhận đó, thì anh thấy cái tình yêu của người đồng tính đó, giữa trai với trai, gái với gái, tất cả mọi người đều nó mãnh liệt hơn tụi anh rất là nhiều. Okay? Ít khi người đồng tính cái gì lắm. Ở đây xã hội của Mỹ ly dị gần như 40%, 50%, nhưng mà những người đồng tính gần như người ta đi tới cuối cuộc đời. Tình yêu rất là mãnh liệt hơn người thường mình nữa. Thì Bảo Trân có suy nghĩ, có một cái nhìn về cái này không thưa Bảo Trân?
Dạ, em nghĩ thì nó cũng tùy người anh, nhưng mà nó tụ chung là tại vì mình rất khó để mình có được, cho nên mình sẽ quý và mình sẽ đấu tranh nhiều hơn. Thứ nhất là mình phải mình có quá nhiều áp lực và có quá nhiều kỳ thị, và nói chung là trong những người LGBT nói chung, không phải là đồng tính không, có những bạn song tính, những bạn chuyển transgender, chuyển tính và vân vân, thì tụ chung là tụi em chỉ có 5-10% dân số của thế giới thôi, thì cái sự lựa chọn của mình đương nhiên nó sẽ hơi ít hơn, đúng không anh? Thì và khi mà mình cũng khó để mà mình có thể chọn đúng một cái người phù hợp và tìm được để mà và thứ nhất là mình phải chọn được người phù hợp, thứ hai là mình đã có đủ cái sự vững chãi để mình có thể đối diện với cuộc sống, với gia đình mình, thì tất cả những cái áp lực đó nó làm cho mình cảm giác là mình phải trân quý hơn. thậm chí ở nước Mỹ mình chỉ mới 2016 mới có same sex marriage mà. Thì trước đó là nếu mà em sống với partner của em thì em đâu có những cái quyền lợi, những cái human right như là các anh chị. Ví dụ như mà giờ mà em bị tai nạn, em vô trong bệnh viện em nằm á, thì cái người mà quyết định cái medical của em cũng đâu phải là partner của em. Tại vì tụi em đâu có danh nghĩa gì về trong cái legal đâu. Thì nó có rất là nhiều cái thứ nhỏ nhặt mà mình không nghĩ tới. Ví dụ như tụi em đi thuê apartment của ta cũng có thể kỳ thị và người ta không cho mình thuê. Thì nó có, hoặc là mình đi xin việc cũng có thể bị kỳ thị, vân vân. Thì khi mà mình có quá nhiều cái áp lực như vậy á, thì khi mà mình có được một cái tình yêu đúng nghĩa thì mình rất là trân quý và mình phải đấu tranh cho nó nhiều hơn. Thì em nghĩ nói chung là lý do mà tại sao mình nói là họ có một cái tình yêu mãnh liệt, nhưng mà cũng tùy người, thì họ cũng người này người kia thôi anh ạ. Cũng giống như các bạn dị tính và các anh chị dị tính thôi.
Cảm ơn Bảo Trang đã chia sẻ, tức là khi cái tình yêu đủ lớn đủ mạnh thì mình có vượt qua được, cho nên mình trân quý những cái khó. Nhưng mà anh cũng có cái thắc mắc gì nữa, khi mà cuộc sống hôn nhân bình thường, thí dụ như những người bình thường thì khi mà hôn nhân người ta cũng yêu tha thiết mãnh liệt như tụi em vậy đó. Nhưng mà cái cơm áo gạo tiền ở ngoài đường nó cọ sát, lúc kiếm tiền, lúc cọ sát, rồi nào con, nào cái, nào đủ thứ, tất cả mọi thứ chi phối, thì đương nhiên những cái đó nó bào mòn cái tình yêu đi em, nó bào mòn cái sự hôn nhân rồi đi. Thì cái người đồng tính như tụi em, anh nói chung đồng tính, nói chung thôi ha, chung cái LGBT cho một chung một cái mật khẩu cho nó dễ, mình dễ hiểu. Thì em không có cái đó, tại vì em không có con cái. Em không có sự lo lắng cho con cái tương lai, em chỉ lo cho bản thân, cho nên có thể là cái thời gian mà em dành cho con cái, dành cho cái family, tụi em vun vén cho cái tình yêu của mình, thì có thể là có thể có đắc hoài đúng hay không em? Đó có thể là một cái yếu tố, có thể mình khi cả em thấy người bạn như anh quen rất là bạn bè, anh rất là nhiều người đồng tính, người ta nó chẳng có cái gì lo lắng hết, tại vì nó chỉ lo cho nhau không à. Tại vì như tụi anh thì lo nào cơm ăn, là con đi học, con ốm, con đau, nó đủ thứ, nó những cái đó nó bào mòn cái tình yêu của mình đi, nó cọ sát hoài. Nhưng mà những người như tụi em thì thật sự nó chỉ có em chỉ xây được, em vượt qua cái rào cản của xã hội, vượt qua gia đình, thì tụi em rất là hạnh phúc sống với nhau. Nếu mà em tìm được một nửa thật sự phần trăng của mình, thì những cái yếu tố mà cuộc sống thì nó có đúng không em? Nên tụi em dễ đỡ lo không? Thưa Bảo Trang.
Yeah, em nghĩ cũng không hẳn đâu, tại vì cũng có rất là nhiều các bạn có con mà anh. Tại vì bây giờ việc có con, mình nhận con nuôi hay là mình làm IVF nó cũng khá là bình thường. Thì mình cũng có những cái trăn trở trong cuộc sống, giống như partner của em 2 năm trước đã mất, thì cũng có những cái năm bệnh tật kéo dài đó, thì mình cũng có những cái stress, những cái lo lắng giống như mọi người thôi. Thì em cũng không thích cái chữ bình thường với sự không bình thường lắm, tại vì em nghĩ tất cả chúng ta đều bình thường, chỉ là cái xu hướng tính dục của mình khác thôi. Với lại em thấy thì cũng tùy, nếu mà mình nói chung chung thì là vậy.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Cà phê và cuộc sống ngày hôm nay. Chúng tôi có mời được bạn Bảo Trân từ Houston. Khi mà nói về Bảo Trân thì chắc có lẽ là tôi xin đồng ý với cái câu nói danh xưng là LGBT nhiều hơn tất cả những cái câu nói khác khi mà nói về các bạn. Và theo năm tháng, theo tất cả những cái gì mà các bạn của khối LGBT cũng đã chịu, phải gọi là nếu mà mình nói theo kiểu người Việt của mình là ngậm đắng nuốt cay, tuổi hờn tuổi buồn rất là nhiều về cái sự kỳ thị của tất cả mọi người, không phải thì chỉ riêng tại Hoa Kỳ này mà luôn cả Việt Nam. Giống như Bảo Trân nói là từ trước cái thời mà chúng ta không có internet nữa, mà từ ngày xa xưa ông bà cha mẹ của chúng ta đi nữa đi, cũng đều có những cái người cũng giống như từ tựa như cái khối LGBT bây giờ đi, nhưng mà họ không có được một cái tiếng nói và họ cũng chẳng có làm được gì với cái sự dè biểu của tất cả mọi người, với cái sự chà đạp của tất cả mọi người. Và theo năm tháng và cho đến tận bây giờ thì tính hy vọng là khối LGBT cũng sẽ được tất cả mọi người công nhận, từ ở trong gia đình cho đến ở ngoài xã hội. Và mong lắm thay một ngày nào đó thì LGBT cũng là một cái niềm vui, cũng là một phần trong cuộc sống của tất cả những cái người sống trên cái trái đất này. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi. Hôm nay là cái ngày Valentine đây. Bảo Trân biết yêu khi nào? Có thể chia sẻ sơ sơ về mối tình đầu được không? Có thể hơi buồn đó, nhưng cứ chia sẻ để cho bà con của chúng ta cùng đồng cảm với bạn.
Dạ, mối tình đầu em thì là kiểu tình yêu gà bông á, mình bắt đầu có cảm xúc á, thì là lớp 10.
Ồ, lớp 10.
Thì sau đó thì em theo gia đình định cư qua Mỹ, thì mình cũng khoảng 20 mấy tuổi thì mình lại có thêm những mối tình khác. Dạ, còn cái em cũng đã lập gia đình 2016, và bà xã em đã không may đã mất 2 năm trước. Nhưng mà trước đó thì tụi em cũng có một cái cuộc tình rất là đẹp.
Sorry em.
Xin lỗi nha, và dạ, có không. Một cái câu hỏi tiếp theo nhỏ rằng là cái hức của Bảo Trân là gì? Có muốn tiếp tục nữa hay không? Và Bảo Trân có muốn có con cho chính bản thân mình hay không?
Thì được cái may mắn là em khá là vững chãi trong cái tinh thần, cho nên em cũng vui vẻ đón nhận, và cuộc sống như thế nào mình đến như vậy, tình yêu đến thì mình nhận, chứ mình không có sự sợ hãi về những cái nỗi đau tổn thương mà mình sợ yêu, giống như bài hát á. Còn em không có dự định gì rõ ràng, chỉ là khi nó đến thì mình nhận. Còn việc có con thì cá nhân em thì em nghĩ là em sẽ